Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, nước tiểu của chúng ta màu gì, mùi gì và có những tính chất ra sao? Có bọt hay có bong bóng hay không? Và số lần chúng ta đi tiểu mỗi ngày ít hay nhiều? Mỗi lần đi tiểu nhiều hay ít? Đó là những cái tín hiệu có thể cảnh báo cho chúng ta biết về tình trạng sức khỏe của mình là bình thường, bất thường hay có khi là nguy cấp. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về những chỉ dấu này ngày hôm nay, nhận biết sức khỏe qua nước tiểu với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Xin cảm ơn Trà My. Xin kính chào quý vị khán giả.
Nói về sức khỏe qua nước tiểu thì trước tiên cũng xin hỏi bác sĩ về cái cơ chế sản sinh nước tiểu trong cơ thể của mình như thế nào, thưa bác sĩ?
Vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị, căn bản là quý vị biết là hai cái quả thận của mình đó, thưa quý vị, đó là hai cái bộ phận lọc và cái chính là nó lọc máu. Thưa quý vị, thì khi cái chủ mạch của cơ thể của quý vị đó nó phải đi qua cái bộ phận của cái thận của quý vị, thì mỗi trái thận của quý vị đó nó có khoảng từ 1.000 tới 1.500 những cái đốm nhỏ như là cái đầu bút chì mà quý vị, một cái dấu chấm đó quý vị. Thì mỗi một cái bộ phận đó đó là cái hệ thống lọc lọc cho quý vị, và đây là nó lọc máu. Thì khi mà máu quý vị nó trôi qua những cái bong bóng nhỏ này thì quý vị có khoảng từ 2.000 tới 3.000 những cái bộ phận này. Thì cái bộ phận này đó quý vị, nó sẽ lọc ra những cái gì mình cần và cái gì mình không cần. Thì những cái gì mà mình không cần đó thì nó là những cái chất waste, ví dụ như là cái đồ chất thải giống như là chất urea hoặc là muối hoặc là một số nước, nó sẽ đi qua cái thận của quý vị và quý vị đi qua cái bàng quang và quý vị đi tiểu ra. Thì đó là cái mục đích chính là cái thận là bộ phận lọc. Và những cái gì mình cần thì nó thẩm thấu lại, còn cái gì không cần thì nó lại thải đi. Đó là cái nói tiểu là như vậy thôi quý vị.
Đó là chất thải lỏng từ cơ thể mình đưa ra qua cái bộ phận lọc chính là hai trái thận. Dạ, xin hỏi bác sĩ, bây giờ cơ thể khỏe mạnh thì nước tiểu phải như thế nào về màu sắc, về tính chất cũng như về mùi, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, với một người mà khỏe mạnh với quý vị, tức là quý vị uống nước đầy đủ, không có mang bệnh, thì cái nước tiểu mình thông thường nó là màu vàng, nó trong, và cái mùi thì nó rất là nhẹ, nó không có nặng mùi quý vị. Đó là cái hiện tượng của những cái nước tiểu bình thường.
Vậy thì cơ thể khỏe mạnh, xin hỏi bác sĩ, thường người ta nói nước tiểu thì có mùi khai, thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là thật sự cơ thể mình khỏe mạnh đó thì cái mùi khai của nước tiểu nó là mùi khai nồng nặc như amoniac hay là mùi khai vừa khai, tức là nói về cái mùi để biết là cơ thể bình thường hay hay có bệnh gì không đó, nhận diện qua cái mùi của nước tiểu thì có nhận diện như thế nào?
Vâng, thì như Trà My vừa nhắc, thưa quý vị, cái mùi khai đó là nó là của cái chất nó gọi là urea. Urea quý vị là những cái chất thải của những cái đồ ăn mình ăn, giống như là thịt, chất protein, chất đạm quý vị. Cho nên đó, khi mà nó qua cái thận quý vị đó thì nó sẽ được lọc ra là urea, và cái urea đó nó sẽ được tự nó hủy đi qua sự thanh lọc, thì nó trở thành cái chất gọi là ammoniac quý vị. Nên cái mùi ammoniac á, là cái mùi mà cái vị ngửi được là cái mùi cái vị đó là mùi khai đó. Cho nên như Trà My vừa hỏi là nếu mà người khỏe mạnh và cái nước tiểu quý vị nó có nhiều những cái nước nó ra, những cái nước là water, là nước bình thường đó, cộng với một cái số chất ammoniac, thì như vậy là nó rất là không có nặng mùi, tại vì có nhiều nước. Nhưng nếu mà quý vị bị bệnh hay là có một cái vấn đề gì, hay người nó khô quá, thì cái số lượng nước trong cái nước tiểu quý vị nó bớt lại. Thì như vậy là những cái chất urea hay ammoniac nó sẽ nặng mùi hơn, thì quý vị sẽ nghe được cái mùi nó nồng nặc hơn, thưa quý
Dạ. Bây giờ nói về số lần đi tiểu trong
vị.
ngày. Có người thì đi tiểu thường xuyên, ngày cả trên chục lần, nhưng có người chỉ một hai lần một ngày mà thôi. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, quân bình cái mức của một cơ thể khỏe mạnh, một ngày đi tiểu mấy lần là bình thường?
Vâng, thưa quý vị, một ngày người đi tiểu bình thường là khoảng từ 6 tới 8 lần, thưa quý vị, hay là trung bình từ 4 tới 10 lần là cũng được, thưa quý vị.
Dạ, một ngày đây là mình nói là trong 24 tiếng luôn, chứ không phải là tính luôn cả giờ giờ sáng lẫn giờ tối luôn, hay là chỉ là giờ ban ngày thôi thưa bác sĩ?
Vâng, cái đó là, thưa quý vị, là tổng cộng hết từ sáng tới tối, quý vị. Tuy nhiên là nó sẽ có sự ảnh hưởng là quý vị có uống nước đủ hay không, quý vị có bị khô hay không, quý vị cũng có uống cà phê hay là uống bia hay không, quý vị. Và cũng tùy theo cái tuổi và cái vận động của mình. nhưng mà vẫn là trung bình nó là khoảng từ 4 tới 10 lần, hoặc là từ 6 đến 8 lần thưa quý vị.
Dạ, bây giờ nói về cái số lượng nước tiểu mỗi lần đi, mỗi lần thải ra, thì một cơ thể khỏe mạnh, một lần thải đào thải ra khỏi cơ thể như vậy, số lượng nước tiểu trung bình là khoảng bao nhiêu?
Vâng, thưa quý vị, nếu mà trong một ngày mà 24 tiếng đó quý vị, thì cái số mà thải ra là trung bình là khoảng từ cho người khỏe mạnh đó là từ 800 cho tới 2.000 ml quý vị, đỡ khoảng là cả 2 lít, với điều kiện là quý vị uống cũng khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên là cái số lượng mình uống nước có thể ít và nhiều tùy theo các vấn đề khác nhau. Nhưng mà ít nhất căn bản nhất thì cũng là 2 lít mỗi ngày, thì cái nước tiểu mình bỏ ra thì từ 800 tới 2 lít mỗi ngày.
Dạ. Bây giờ nói về những cái độ sắc màu khác nhau của nước tiểu từ đậm, từ nhạt cho tới đậm, thì cũng xin hỏi bác sĩ, có những cái lúc thì chúng ta nhìn thấy nước tiểu của mình trong veo màu trắng, rồi có những lúc là vàng nhạt, rồi có những lúc vàng nước trà, rồi có từ từ nó vàng cam, rồi nó nâu, rồi nó đỏ, hoặc là có người có xen kẽ một chút màu xanh lá cây nữa. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, những cái khác nhau về màu sắc trong nước tiểu này sẽ nói lên điều gì? Đi từ màu nhạt nhất cho tới màu đậm nhất, thưa bác sĩ.
À, vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị, khi mà mình đi tiểu, tất nhiên là mình phải nhìn xuống mình mới thấy được cái nước tiểu của mình, thì mình sẽ thấy mà quý vị, tất nhiên là ai đi tiểu cũng nhìn, nhưng mà khi mình nhìn mình phải để ý và quan sát quý vị, thì đôi khi mình cũng chỉ có nhìn lướt qua thôi thì mình sẽ không có thấy được cái sự đặc biệt của nước tiểu. Nhưng nếu mà quý vị cố 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 tình để ý cái màu nước tiểu của mình thì quý vị sẽ thấy, như là Trà My vừa nói, có những cái màu nó thay đổi khác nhau tùy ngày tùy giờ và tùy trường hợp thưa quý vị. Nhưng mà thứ nhất là nước tiểu ai cũng biết là nó là màu vàng và nó là màu trong, cái đó là trong cái trường hợp là người khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà đôi khi quý vị thấy nó cực kỳ nó vàng hơn cái mức bình thường, nó vàng chói, nó vàng gọi là thấy nó lạ luôn đó quý vị, thì có thể đây là những quý vị đang uống những cái thuốc bổ, như là những cái dòng thuốc bổ vitamin B như B bò đó quý vị, hoặc là thuốc bổ B tổng hợp quý vị, thì quý vị uống những cái thuốc này đã thấy nước tiểu mình nó cực kỳ nó vàng. Đó là trường hợp bình thường quý vị, không có gì là lạ hết. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy cái nước tiểu mình mà nó bắt đầu nó đổi qua cái màu nó hơi hơi đục, và cái nó có mùi nồng, nó phải kèm theo cái đó mà nó hơi đục và nó đậm hơn quý vị, thì có nghĩa là hồi nãy mình vừa nói cho quý vị nghe đó, là trong cái nước tiểu quý vị đó thì nó có những cái thành phần, nó có nước, giống nước lọc cái vị là nước thôi, và nó có những cái chất urea. Urea là cái chất mà mình nói cái vị là nó đổi thành mùi ammoniac á, thì gần như là trên 90%, 95% nó là cái nước thôi quý vị. Rồi còn thành phần nhỏ là chất urea, chất muối, và cái chất gọi là mineral, tức là chất khoáng quý vị, trong cái nước tiểu quý vị. Cho nên nếu mà cái số lượng nước so sánh với những cái thành phần mà urea và những cái chất khoáng và muối mà nước thì ít hơn đó, thì mình sẽ thấy là nước tiểu nó sẽ đậm 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 màu và cái mùi nó sẽ nồng hơn. Cho nên là mình cứ như vậy là mình theo vị uống nước đầy đủ thì tất nhiên là nước tiểu vị nó sẽ trong, đó là cái sự màu thay đổi của cái màu vàng quý vị. Còn có thể là nhiều khi cái vị hôm nào mà ăn cà rốt hay là cái gì, cái chất gọi là beta beta carotene đó quý vị, thì quý vị sẽ thấy là nước tiểu mình nó sẽ ngả một cái màu màu cam. Đó là nhiều người uống nước ép, nước nước cà rốt, nước juice thì họ sẽ thấy cái sự việc đó. Nhưng mà có cái trường hợp nguy hiểm như là những bệnh nhân mà bị bệnh về về thận đó quý vị, anh xin lỗi, mà bị gan đó, hay là những cái đường mật mà nó bị nghẽn đó, đôi khi cái nước tiểu mình nó cũng sang màu cam, nhưng mà nó lại kèm theo triệu chứng khác như là mình đi cầu phân ở màu trắng. Đó là một cái ví dụ của màu cam và màu vàng thưa quý vị.
Dạ. Bây giờ xin hỏi, có người thắc mắc nước tiểu của tôi màu cam đậm hoặc cam đỏ thì đó là tín hiệu của bệnh gì?
Vâng, thì nó hai khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh tốt quý vị, là nếu mà quý vị ăn như là củ dền đỏ hay là những cái đồ ăn mà có những cái phần đỏ thì quý vị thấy là đôi khi nó cũng qua cái đường tiểu của mình, thì đó cũng là chuyện bình thường. Hay là mình vừa nhắc qua là cái vị có uống nước cà rốt hay ăn những cái rau mà thật là xanh đậm, thì đôi khi cái màu đậm đó nó có cái chất beta carotene ẩn ở trong đó thì quý vị đi tiểu nó cũng ra cái màu ngà cam hoặc là hơi đỏ hồng hồng một chút xíu. Nhưng còn khía cạnh mà không có tốt đó quý vị, thì tất nhiên mình sẽ nghĩ là nếu mà nước tiểu màu đỏ thì cái đầu tiên là mình sẽ nghĩ nó là máu. Nếu mà nhiều máu thì màu nó sẽ đậm đỏ hơn, còn ít máu đôi khi nó chỉ có hơi nhạt nhạt, hơi cam cam thôi quý vị. Và cũng có thể là một cái số thuốc quý vị đang uống vô, những cái thuốc mà uống vô đôi khi nó cũng có cái màu phẩm đỏ ở trong đó, thì quý vị đi tiểu ra nó cũng có một cái màu. Nên là quý vị phải phối hợp cái trường hợp của mình với cái màu nước tiểu của mình. Cho nên là mình thích cái đề tài này, tại vì nếu mà quý vị mà cứ mỗi ngày thì ai cũng phải đi tiểu hết, thì mình nhìn nước tiểu và mình quan sát nó kỹ càng thì mình sẽ thấy được cái sự thay đổi trong mỗi ngày và sức khỏe của quý vị.
Nhưng mà nếu như một người không có ăn những cái thực phẩm như bác sĩ nói có đậm màu và cũng không có uống thuốc men gì mà nước tiểu có màu cam đỏ thì đó có phải là bệnh gì trong cơ thể thải ra như vậy không?
Đó thì cái đó mình phải nghi ngờ là đa số đó là cái vấn đề của cái máu trong đường tiểu, hoặc là có thể có một vị số quý vị bị bệnh về ung thư. Đôi khi có một số thuốc chemotherapy là thuốc
Hóa trị.
hóa trị cũng có thể thay đổi cái màu nước tiểu của mình, hoặc là nhiều khi mấy cô uống những thuốc viêm đường tiểu thì nó ra cái màu đó, hoặc là một số thuốc bổ quý vị uống vô có thể nó có đậm màu, thì quý vị phải quan sát vấn đề đó. Hoặc là nếu mà nói về bệnh thì nhiều khi có một cái bệnh là multiple myeloma, là một bệnh ung thư, đôi khi nó cũng hại tới thận và nó cũng đưa ra cái màu nước tiểu khác thường cho quý vị.
Và bây giờ thì xin hỏi nếu nước tiểu có màu đỏ hay là màu nâu đỏ thì là bệnh gì thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái màu mà sợ nhất là cái màu gọi là Coca-Cola, là cái màu nước 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 Coca đó quý vị. Thì cái đó là thường thường là trường hợp nguy hiểm, tại vì cái đó thường thường là cái hiện tượng của acute renal failure, tức là mình bị hư thận cấp tính. Trong trường hợp đó thường thường gọi là rhabdomyolysis. Nhưng mình có cái trường hợp có cái người bệnh nhân họ bị tai nạn và cái cơ thịt bắp thịt họ nó bị vầm dập, thì những cái hay là một số thuốc họ uống vô mà nó bị hủy hại cái bắp thịt của mình, thì những cái bắp thịt mình nó bị vỡ ra và nó vô cái thận mà nó phá cái thận cấp tính, thì đôi khi ra cái màu rất là đậm như là màu nâu thưa quý vị.
Có người thắc mắc nước tiểu có một chút xanh lá cây thì không biết trong cơ thể đang bị gì.
Và xanh lá cây thì thật ra đa số cũng là điều tốt, nhưng chỉ có một một cái là có thể xấu được quý vị. Mình nói cái tốt trước đi. Những cái màu đồ ăn của quý vị ăn đôi khi nó đưa ra cái màu của nước tiểu, mình nói là cái màu của cái dền đỏ chẳng hạn, thì bây giờ những cái đồ ăn rất là màu xanh như là măng tây, là asparagus quý vị, thì cái màu màu măng này đôi khi nó ra cái màu nó hơi hơi ngả xanh lá cây chút xíu. Nhưng mà còn có một hay một có một một cái số thuốc, những cái thuốc mà gây mê, quý vị có thể đi đi soi ruột, truy tầm ung thư đại tràng chẳng hạn quý vị, hay là một cái giải phẫu nhỏ, thì đôi khi các bác sĩ về gây mê họ dùng cái thuốc gọi là propofol. Đây là một cái thuốc gây mê, propofol. Thì cái thuốc này đó quý vị, một số người khi mà họ xài cái thuốc này thì họ đi tiểu ra nó cũng có cái màu màu xanh lá cây, nhẹ nhẹ màu xanh lá cây. Còn trường hợp mà xấu quý vị là trường hợp tuy rất là hiếm quý vị, nhưng mà có một cái loại vi khuẩn nó gọi là Pseudomonas. Cái vi khuẩn này đó có cái tên là Pseudomonas quý vị. Tuy hiếm nhưng mà khi mà bị viêm cái loại vi khuẩn này thì đa số cái màu nó điều tiết là cái màu xanh lá cây. Cho nên đó là cũng là nước tiểu nó cũng ra cái màu xanh được thưa quý vị.
Và khi bị nhiễm cái con vi khuẩn đó hoặc là vi trùng đó thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe ra sao không? Cái bệnh đó có trầm trọng hay không? Thưa bác sĩ.
Vâng, thưa quý vị, thường thường Pseudomonas là trầm trọng, bởi vì đó là một loại vi khuẩn mà hiếm khi bị. Thì khi mình bị hệ miễn nhiễm rất là yếu, mình bị cái loại vi khuẩn này. Chứ còn thật ra ít khi bị lắm. Hoặc là những người mà bệnh tiểu đường rất là nặng, cái đường mà chưa có được gọi là điều chỉnh tốt, đôi khi họ bị viêm ở những cái móng chân hay là những cái nơi khác trong cơ thể của họ. Nhưng mà cái vi trùng Pseudomonas này thông thường là những người hệ miễn nhiễm rất là yếu họ bị bệnh.
Bây giờ nói về cái màu của nước tiểu rồi thì xin hỏi về cái mùi của nước tiểu. Thì nước tiểu nặng mùi hay là bị tanh thì có gì đáng lo không thưa bác sĩ?
Vâng, thật sự ra là đa số là không có đáng lo lắm quý vị, tại vì cái cơ thể quý vị nó sẽ có lúc nó phải đưa ra nhiều hoặc ít nước tiểu, nhưng mà chung chung á thì mình nói lúc ngay lúc đầu thôi quý vị, là cái nước tiểu mà cho người khỏe mạnh á thì cái mùi ammoniac nó rất là nhẹ, tại vì cái số lượng nước, thành phần nước so với những cái thành phần chất thải nó có cái sự cân bằng. Nhưng mà khi mình mất cái sự cân bằng, nghĩa là mình bị thiếu nước, thì cái mùi nó sẽ nặng hơn. Cho nên khi mà mình thấy là bắt đầu có cái mùi nặng thì cái đầu tiên người ta hay nghĩ tới đó là người bị thiếu nước, người bị khô, cho nên là mình cần phải giải quyết cái vấn đề đó.
Bây giờ nói về tính chất của nước tiểu, có loại thì có bọt, có loại thì có bong bóng. Dạ thì xin hỏi bác sĩ, nếu đi tiểu thường xuyên mà thấy nước tiểu của mình lúc nào cũng có bọt, đó có phải là báo hiệu tôi bệnh gì không?
Dạ vâng, à, thưa quý vị, thì cái vấn đề là Trà My vừa nhấn mạnh là nước tiểu có bọt, nhưng mà Trà My nhấn mạnh cái từ là thường xuyên. Thưa quý vị, nước tiểu mà có bọt, đó là chuyện bình thường, đôi khi nó xảy ra. Nhưng mà cái sự khác biệt của nước tiểu có bọt đôi khi và nước tiểu có bọt thường xuyên đó, thì mình phải lo. À, quý vị nào mà đi tiểu mà thấy bọt nó cứ nổi lên hoài, lần nào cũng như lần nào hết quý vị, thì đó là một cái dấu hiệu, một cái tín hiệu cho mình biết là cái bộ phận lọc thận của mình có bị hư, bị hỏng hay có vấn đề. Tuy nhiên có nhiều vấn đề khác cũng có thể đưa tới vấn đề là đạm, là cái protein mà quý vị đang tiểu ra đó, là đạm đường tiểu. Nhưng mà đa số cái lớn nhất vẫn là cái hư cái thận, cái bộ phận mà nếu người nói quý vị là như là quý vị tưởng tượng là cái quả thận của mình nó có từ phải gần đến cả triệu cái nephron, nephron là cái glomeruli đấy, vị là bằng cái dấu chấm, nãy lớp nãy mình nói với vị là cả ngàn, là cả triệu, bình thường là tới cả 1,5 triệu cái đốm nhỏ đó. Mỗi một cái đốm nhỏ đó là cái hệ thống lọc cho cái máu của cái vị, cho nên nếu mà cái bộ phận đó, chính cụ thể là cái bộ phận đó mà nó bị hư đó, thì những cái chất đạm trong cái máu của quý vị nó bị thất thoát ra khỏi những cái đốm đốm lọc đó, thì nó bị chui vô cái đường tiểu quý vị, và quý vị đi tiểu ra thì quý vị sẽ thấy là cái bọt nó sẽ nổi lên trong cái nước tiểu đó.
Cho nên thấy bọt thường xuyên là mình phải nghi ngờ là có vấn đề về thận thì mình phải đi kiểm tra thận. Dạ, một lát
Vâng.
mình xin hỏi dạ, những cái phương pháp kiểm tra thận, kiểm tra nước tiểu như thế nào rõ hơn. Nhưng mà bây
Vâng.
giờ ngoài cái bọt mà nó nổi bong bóng nữa, tức là cái bọt lớn như bong bóng đó, mà thường xuyên thì là bệnh gì thưa bác sĩ?
Thông thường là cái bọt nhỏ thôi quý vị, còn cái bọt lớn hay là mình thấy bọt không có thường xuyên, để thường xuyên thì mình đã nói là cái bọt của cái đạm và đường tiểu. Nhưng mà còn nếu mà bình thường mà mình thấy lâu lâu nó xảy ra thì chuyện cũng bình thường thôi quý vị, tại vì quý vị có thể quý vị tập thể thao, vận động nhiều, quý vị exercise thì cái đạm nó cũng chui ra khỏi đường tiểu của mình, thì đó là gọi là chuyện gọi là thông thường, các chuyện cũng không có sao. Hoặc là cái vị đang giữ nước tiểu, cái quý vị được cơ hội đi tiểu thì cái số lượng nước tiểu nó ra rất là nhanh, và khi nó ra nhanh nó bắn một cái nước nó cũng tạo ra cái bọt quý vị, thì cái đó cũng là chuyện bình thường thôi, cho nên là không có sao hết. Đã.
Dạ. Bây giờ nói về cái sự đục trong của nước tiểu nữa, thì hồi nãy mình cũng có nói rằng là nước tiểu thì là 95% là nước và 5% là chất khoáng, muối hoặc là đạm hoặc chất urine. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, nếu như mà nước tiểu bị đục á, thì có thể là tôi ăn nhiều cái gì quá cho nên nó làm đục, hoặc là tôi có sỏi thận hay là có sạn thận, hay là như thế nào mà nước tiểu tôi luôn luôn đục thường xuyên như vậy mà kéo dài một thời gian, thì nghi ngờ đó là bệnh gì?
Vâng, thì nếu mà đục thường xuyên á, thì cái đó là bệnh gọi là CKD, tức là chronic kidney disease, và cái vị nó có mấy loại như là nephrotic syndrome hay là CKD quý vị. Thì đó là cái trường hợp mà những cái chất đạm nó bị thất thoát qua đường tiểu thường xuyên, mình sẽ thấy cái màu nước tiểu mình nó không có được trong. Cái thứ hai là có một số người họ bị hư thận, hư gan và suy cái gan của họ, thì trong những trường hợp đó đó, họ cũng bị thiếu đi những cái chất đạm ở trong máu người, họ bị sưng, và những cái chất bile là những cái chất mật của mình nó không có được điều tiết bình thường, nó cũng ảnh hưởng tới cái nước tiểu của mình. Đó là những cái trường hợp mà quý vị thấy là có ảnh hưởng tới cái màu nước tiểu của mình thường xuyên, thưa quý vị.
Dạ, yeah. Như vậy thì nãy giờ có những cái sự bất thường trong nước tiểu mà có thể liên hệ tới là nhiều khi là đạm đường tiểu hay là thận bị suy hoặc là gan bị suy vân vân. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, khi phát hiện những cái bất thường trong nước tiểu đó, làm sao mình xác định được là cái này do gan, do thận hay là do mật hay là do đạm đường tiểu, thì có những phương pháp nào tiếp theo để xác định khẳng định mình bị bệnh gì?
Dạ vâng, thì tất nhiên là những đó mình phải đi thử nước tiểu, quý vị sẽ thấy được. Nhưng mà những cái vấn đề nghi vấn có thể mình cũng nên để ý qua. Và ví dụ có một số bệnh nhân họ bị kidney stone, là họ bị cái sạn sỏi
Sản
trong
phẩm.
cái sạn thận quý vị. Thì trong những sạn thận đó đó là quý vị tưởng tượng như là một nó có nhiều những cái khe góc nhỏ trong cái miếng sạn đó. Thì trong cái khe góc nhỏ của cái cục sạn quý vị, thì nó ẩn bên trong là những cái vi khuẩn nó sống ở trong đó. Đôi khi mình uống trụ sinh nó không có hết, vì nó nằm ở trong cái vi trùng, nằm ở trong cái sạn của mình luôn. Mình có những trường hợp như vậy thưa quý vị, nên là uống có bao nhiêu trụ sinh cũng không có hết. Mình nước tiểu lúc nào cũng bị viêm đường tiểu kinh niên, quanh năm ngày tháng họ cứ bị viêm, và cứ uống hoài cũng không có giúp gì. Đó là những cái trường hợp người ta phải đi giải phẫu, hay là phải giải quyết cái vấn đề đó. Còn có một số người họ bị, nhất là người phụ nữ, họ cũng bị bệnh của những cái đường đường sinh lý của họ, thì đôi khi nó cũng điều tiết ra những cái chất mà nó không có bình thường, nhưng mà mình không có thấy được. Nhưng mà khi mình đi tiểu thì nó lại được trộn vô cái đường tiểu của mình, thì mình thấy cái màu nó khác thường. Và có một số người họ ăn những cái đồ ăn nhiều cái chất đạm, chất protein, ví dụ như là thịt, thịt heo, thịt bò, các loại đậu nành, các loại sữa, phô mai quý vị, thì họ có, nó có nhiều cái chất phosphate, là một cái chất khoáng trong người mình nó có, gọi là phosphate. Thì cái người quý vị nó sẽ phải thải ra cái chất này, thì cái đó cũng làm cho cái nước tiểu quý vị cái màu nó giống giống như là quý vị đang đi tiểu, thấy nó ra như là mây đó, nhưng nó trắng xóa, giống như là bụi mà nó mình hòa lên. Mình thấy là cái đó là cái trường hợp cũng bình thường, quý vị đang thải ra thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị bị thải thường xuyên thì mình phải cũng phải nghi vấn là có vấn đề, và thử nước tiểu mình cũng biết được. Chưa kể cả những người bệnh nhân mà bị tiểu đường thì đó là những, hay là bị bệnh tim thì, cao máu, thì đây là những cái thành phần có nguy cơ cao của bị hư thận. Cho nên đó là những người mình phải để ý, thử về bệnh bệnh tiểu đường cho họ. Hay là vị nào mà hay uống rượu, hay là bị bệnh viêm gan B, viêm gan C thì dễ bị hư gan, mình sẽ chuyển qua thử máu về gan, thử về nước tiểu và các hình quang tuyến như là siêu âm hoặc là CAT scan.
Như vậy khi nghi ngờ những chỉ dấu từ nước tiểu gây nghi ngờ thì sẽ đi tiến hành thử nước tiểu, thử máu hoặc có thể là siêu âm hoặc là CAT scan chụp cắt lớp vân vân để xác định thêm những cái căn bệnh liên quan tới nước tiểu. Thưa bác sĩ, nãy giờ mình nói rất nhiều những cái dạng mùi hoặc là màu của nước tiểu khác nhau, nói lên những cái bệnh khác nhau, nhưng mà có một bệnh liên quan đặc biệt tới nước tiểu mà ngày nay nó rất nhiều vì cái số người bệnh càng ngày càng cao, đó là tiểu đường. Thì xin hỏi bác sĩ, cái tính chất của nước tiểu mà một người bị tiểu đường có đó thì là thường người ta nói là khi nào mà thấy nước tiểu có kiến bu thì biết tiểu đường. Ngoài cái tính chất đó còn cái biểu hiện nào cho thấy là tôi bị tiểu đường nữa hay không? Vì không phải lúc nào mình cũng thấy kiến bu phải không ạ? Thành ra xin hỏi bác sĩ, cái tính chất nước tiểu của người bị tiểu đường nó như thế nào để mình biết được là cái nước tiểu này là tiểu đường rồi đây?
Dạ vâng, thì cái thứ nhất là cái người tiểu đường, nhiều người cũng ngạc nhiên cái vấn đề này. Nhưng mà cái người tiểu đường lúc họ mới bị tiểu đường đó quý vị, họ không biết họ bị tiểu đường. Mặc dù cái đường, nếu mà có thử máu, đôi khi mà nó bị tiểu đường họ cũng bất ngờ, họ bảo họ không có biết gì hết. Tại vì cái triệu chứng của tiểu đường lúc đầu thì nó cũng không có, nhưng mà nếu mà nó có thì nữa quý vị, thì quý vị sẽ đi tiểu nhiều lần. Thì có thể vì cái vị đi tiểu nhiều lần, cái vị khát nước, cái đi tiểu nhiều lần, đi tiểu tới, đi tiểu lui, thì mình đã dùng cái từ tiểu đường mà mình là mấy người là hay đi tiểu nhiều. Thì vì tiểu nhiều quá, mà nếu mà họ có uống nước đầy đủ á, thì cái nước tiểu nó sẽ trong và nó sẽ sáng và bình thường. Và nếu mà cái vị mà đi tiểu nhiều mà lại không uống nước, thì cái vị sẽ bị cái nước tiểu nó màu nó đậm, và nó bị vàng nhiều hơn, mà nó hôi vì nó nặng mùi. Đó là cái một, nên tùy theo trường hợp là họ có uống nước không uống nước với cái bệnh tiểu đường. Cái thứ hai là nếu mà mới bị tiểu đường thì cái đường trong nước tiểu mình cái vị thử nhưng khi không có thấy, tại vì khi mình bị tiểu đường cái số lượng đường trong máu vị cái vị nó cao, thì cái cơ thể mình, cái bộ phận lọc máu mình nó phải làm việc nhiều hơn, nhanh hơn để thải đi cái nước, cho nên nó chưa có đủ để mà cái vị thấy đường trong cái nước tiểu. Nhưng mà khi đã thấy đường trong nước tiểu rồi đó, thì thường thường nó đã là bệnh nhân đã bị đi quá xa rồi quý vị, tức là bị tiểu đường đã là nặng rồi. Và nếu mà tiểu đường trong cái giai đoạn đầu mình đâu có nước tiểu, đâu có thấy đường đâu, tuy nhiên là gọi là bệnh tiểu đường, thì Mỹ họ gọi là diabetes, sao không có gì dùng cái từ tiểu đường, thì đó là cái nhưng mà Việt Nam mình dùng từ tiểu đường tại vì mình sẽ nghĩ là liên quan là nước tiểu phải có đường, phải thấy có kiến nó bu, nhưng mà kiến không bu vẫn là tiểu đường quý vị. Nhưng mà nếu mà bị tiểu đường nặng quá tới cái mức mà quý vị tự nhiên người đang mập mạp nó tọt cái người đi một cái, nghĩa là quý vị đã bị mất nước quá nhiều rồi. Cho nên quý vị nào mà khi đã biết tiểu đường ấy, là thấy người đó đang mập mạp và trong một thời gian rất là ngắn, có thể trong vài tháng người đó teo, nó gầy, nó ốm đi, thì lúc đó đó là cái vị chắc chắn là đi tiểu ra cái mùi nó sẽ hôi mà màu nó sẽ đậm. Tuy là hiếm nhưng mà đa số tiểu đường loại 2 là những người uống thuốc đường được và cái tuyến tị tạng vẫn sản xuất insulin. Và những đường như người tiểu đường loại 1 quý vị là tuyến tị tạng không cần sản xuất insulin nữa. Cho nên là họ bắt buộc sống là phải có insulin, không có insulin là họ sẽ không sống được. Thì đó là gọi tiểu đường loại 1. Thì những cái người tiểu đường loại 1 á, họ hay bị cái trường hợp nó gọi là DKA, tức là diabetic ketoacidosis. Cái đó có nghĩa đó là cái cơ thể của họ đó nó không xài được cái đường trong cơ thể của họ mà nó phải xài cái mỡ, cái chất mỡ, chất béo trong cơ thể đó. Cơ thể mình nó cần cái năng lượng, một là từ ở đường, hai từ ở chất béo. Thì mình nói một cái cạnh khác chút xíu là những người mà ăn cái gọi là keto diet đó quý vị, và ăn theo cái kiểu cách keto đó, là họ đang dùng chất béo trong cơ thể nên họ ăn béo rất là nhiều. Nhưng mà anyway, những người mà ăn keto hay là bị DKA, tức là người tiểu đường mà bị bệnh về về liên quan tới cái tiểu đường á, thì họ sẽ đi tiểu ra một nước tiểu sẽ có chất ketone và họ đi tiểu ra cái mùi của nước tiểu nó được gọi là nó lại có một cái mùi thơm ngọt ngọt, một là một cái vị đặc biệt của những người bị tiểu đường. Mà cái đó là trường hợp là rất là nguy hiểm, tại đó là ketoacidosis. Thì cái đó là trường hợp nghe thấy cái mùi thơm thơm của nước tiểu hay là cái mồ hôi, họ cũng có nồng mùi thơm á, hay Mỹ hay gọi là fruity, như là mùi trái cây mà mùi ngọt, thì cái đó là hiện tượng rất là nguy hiểm và thường thường là phải vô phòng cấp cứu, và đa số bệnh nhân này là phải nằm ICU, phòng chăm sóc đặc biệt.
Trước khi bước qua cái phần kế tiếp, ngoài cái tính chất của nước tiểu thì mình sẽ nói về cái số lần đi tiểu và số lượng nước tiểu mỗi lần vân vân, và những cái chứng liên quan tới cái việc là tiểu đêm, tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rát vân vân, thì Trà My cũng xin mời quý vị đọc những câu hỏi của quý vị trong phần bình luận để bác sĩ giải đáp nhé. Lúc này Trà My có vài câu hỏi xin gửi tới bác sĩ trong lúc quý vị đang theo dõi được trả lời luôn để quý vị đỡ sốt ruột. Nhân bác sĩ nói về tiểu đường đó thì có người hỏi là đường trong máu 101 trên 1 trăm thì có bị tiểu đường không bác sĩ?
Thưa quý vị, thông thường cái buổi sáng khi mình thử cái đường thì trước khi ăn thì nếu mà nó dưới 125, 126 cỡ đó đó quý vị thì cũng là bình thường thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc là cái đường của mình á, buổi sáng khi thử nó dưới 100 là bình thường nhất, không có vấn đề gì. Nhưng mà khi mà nó trên 125 trở lên mình bắt đầu phải quan tâm. Cho nên hai cách, một là quý vị thử cái A1C, là cái đường đó là cái đường mà trung bình của 3 tháng của quý vị đó. Thì thường thường nếu mà nó 5.7% cho tới 6.4% thì đó nó gọi là tiền tiểu đường. Nhưng khi cái vị đụng vào 6.5%, thông thường cái đó nghĩa là bị tiểu đường. Thì đó là cái cách quan sát đơn giản nhất và dễ nhất. Và ngày xưa thì quý vị phải uống uống nước đường, xong rồi lại thử máu, rồi lại lại 1 tiếng sau, 2 tiếng sau, 3 tiếng sau cái thử đường kiểu đó, đó cũng là một cách thử. Nhưng mà cái đó cũng có thể là một cách thưa quý vị. Nhưng mà thời buổi này thì đa số họ thử cái A1C và thử máu là cũng đủ rồi.
Bây giờ thắc mắc về những cái cách đi tiểu và số lần đi tiểu trong ngày. Thì bây giờ tôi hay bị đi tiểu thường xuyên, liên tục, thì như vậy có bình thường hay không? Tại sao tôi bị mắc cái chứng gọi là mắc tiểu thường xuyên? Có bệnh gì không bác sĩ?
Vâng, thì cũng tùy thưa quý vị, tùy theo đây là nam hay là nữ, và các vấn đề khác nhau. Nhưng mà mình ví dụ như là nếu mà một quý vị đang uống thuốc loại tiểu thì để cho điều trị bệnh cao máu chẳng hạn quý vị, thì vấn đề quý vị đi tiểu thường xuyên là chuyện bình thường, không không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà quý vị mà uống nước nhiều quá thì quý vị sẽ phải đi tiểu nhiều, đó là cái chuyện bình thường thôi quý vị. Hoặc nếu quý vị uống cà phê hoặc là uống bia, thì cà phê hoặc bia hoặc là rượu nó có một cái chất nó gọi là một cái tính cách nó gọi là diuretic, tức là nó có một cái chất trong đó nó khuyến khích cơ thể mình phải đi tiểu, chứ không phải là uống ít hay uống nhiều. Nhưng mà cà phê với lại bia rượu làm cho mình có cái trường hợp đó. Còn có một số người thưa quý vị lạ lắm, họ bị cái bệnh giống như là quý vị có ai mà bị cái mắt mình lâu nó bị cái bị giật 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 như là Việt Nam mình hay nói là bị có ai nhắc không á quý vị, thì đó là bắp thì mình nó bị co thắt thất thường. Thì cái bàng quang hay là cái bọc đái của mình á nó cũng có cái trường hợp đó, tự nhiên nó bị co thắt thất thường, thì cái đó làm cho mình muốn muốn đi tiểu nhiều lần. Đôi khi đi tiểu không không có nước tiểu mà vẫn muốn đi, đó là những cái trường hợp là cũng cũng bình thường. Còn nếu mà quý vị bị bệnh như là tiểu đường thì tất nhiên là nếu mà đường quý vị không có được kiểm soát tốt thì cơ thể quý vị nó phải tìm cách nó thải cái nước nó ra để cho nó có cái sự quân bình trong máu, thì đó là bệnh. Hoặc quý vị bị đau, bị buốt, đi tiểu khó chịu thì mình phải nghĩ tới vấn đề là bị viêm đường tiểu, hay là viêm thận, viêm bọng đái, viêm đường tiểu, thưa quý vị, tất cả những cái đó.
Tức là nếu tiểu đau, tiểu buốt, tiểu rát thì nó có liên hệ tới những căn bệnh viêm nhiễm, có thể là viêm bộ phận sinh dục hoặc là viêm thận, hoặc là nó liên hệ tới những cái bàng quang này kia. Thì nếu mà
Vâng.
có những cái triệu chứng đó mà lâu lâu một lần hoặc là thường xuyên thì cái mức độ như thế nào thì phải đi kiểm tra thưa bác sĩ.
Vâng, thì nếu mà quý vị mình nói cho quý vị ví dụ một cái vấn đề khác, ví dụ như là bây giờ có một cái bệnh nó cũng rất là đặc biệt, rất là hiếm mà có xảy ra, mình có thấy quý vị, nó gọi là diabetes insipidus, thì cái này nó không liên quan gì tới cái tiểu đường hết quý vị, nhưng mà họ có dùng cái từ diabetes, thì nhưng mà cái chữ đằng sau thay vì mellitus thì nó gọi là insipidus. Đây là một cái bệnh trong cái não quý vị đó, nó điều tiết ra một cái chất hormone, thì cái hormone nó gọi là ADH, tức là anti diuretic hormone. Thì như mà nói quý vị hồi nãy là cà phê đó, nó có cái chất diuretic là nó là một cái hormone nó làm cho mình muốn đi tiểu, thì cái não quý vị đó nó điều tiết cho một cái chất nó gọi là ADH hay là vasopressin, nó làm cho mình bớt đi tiểu. Thì cái người nào mà bị cái bệnh mà cái não họ nó điều tiết ra cái chất này nhiều quá thì nó làm cho bị không đi tiểu được, hoặc là nếu mà ít quá lại bị đi tiểu nhiều quá. Cho nên nếu mà quý vị mà đi tiểu rất là nhiều cho người nó muốn khô, muốn chết lên được, tức là đi tiểu mà không ngừng á, thì cái đó là bệnh là ADH đó, là anti-diuretic hormone, nó bị điều tiết ra không có điều tiết đủ cái chất này. Tại vì nếu không điều tiết đủ thì quý vị đi tiểu rất là nhiều, thì đó là nguy hiểm, phải gặp bác sĩ. Còn nếu mà quý vị trong trường hợp ngược lại không phải quan tâm lắm, là quý vị nhớ là như là hồi bé mình chơi trò 5-10 hay là mình trốn để đi tìm nhau, thì khi mình đang trốn thì mình lo lắng sợ người ta kiếm thấy mình, thì lúc mình đang hồi hộp mình cũng muốn đi tiểu rất là sợ đó, thì đó là cái hormone của cơ thể quý vị nó đang làm việc, đó là gọi là cái anxiety, là cái lo lắng, cái cũng là cho mình muốn đi tiểu, thì đó là chuyện bình thường quý vị, không có phải là bệnh. Cho nên nó tùy theo cái vấn đề của quý vị mình sẽ đánh giá là bệnh hay là không.
Rồi cũng có một cái trường hợp là bí tiểu, có nghĩa rằng rất là mắc tiểu nhưng mà tiểu không ra, thì đó có phải là vấn đề về thận hay cái gì nguy hiểm không?
Vâng, tức là bí tiểu tiểu không ra, cái đó thì có thể gọi là obstruction, tức là bị nghẽn đường tiểu. Cái đó thông thường thì xảy ra cho một vài trường hợp. Khi nói tới người đàn ông á, thì họ bị có một cái bộ phận nó gọi là cái tuyến tiền liệt, tức là cái nhiếp hậu tuyến, quý vị. Thì cái đó nó nằm ở giữa cái bàng quang, là cái bọng đái của mình và cái dương vật của mình. Thì ở cái điểm ngay chỗ đó, nó khi mình lớn tuổi đó, thì cái bộ phận đó nó bị phình đại, nó to, nó lớn ra. Khi nó lớn thì nó đè, nó ép lại cái đường tiểu của mình. Thì như vậy đó là cái nước tiểu trong cái bọng đái của mình nó không có thoát ra được hết. Bình thường cái bọng đái của mình nó có từ khoảng nó chứa được từ 500 đến 600 ml nước tiểu. Mà nếu mà quý vị khi đi tiểu nó phải ra hết. Còn nếu mà quý vị mà đi tiểu mà nó bị giữ lại vì cái rãnh mà cho nước tiểu nó ra, nó bị không có được, nó không có thông, không có thoáng, nó không ra được dễ dàng. Đôi khi quý vị cố dặn mà nó cũng không ra được, thì đó là trường hợp bí đường tiểu. Và đôi khi cái đường dẫn tiểu qua cái nhất của tuyến bị nó bị bất thình lình nó bị đóng chặt lại một cái, thì cái nước tiểu bắt đầu bọc đáy của quý vị nó căng ra, nó rất là đau. Thì trong trường hợp đó đa số có thể nói là 100% bệnh nhân không có chịu được thì họ phải chạy vô phòng cấp cứu để giải quyết vấn đề, là họ sẽ thông đường tiểu cho quý vị ngay bằng cái Foley, là một cái ống cao su nhỏ họ đưa vô quý vị. Còn đàn bà thì có thể sẽ bị những cái bệnh như là urine prolapse hay là cái bladder prolapse, là cái bọng đái nó bị xệ, hoặc là cái bộ phận dạ con nó bị đè vô những cái đường đường tiểu của mình, thì cũng có thể đưa ra cái vấn đề của người phụ nữ.
Như vậy là có những cái triệu chứng đó, bí đường tiểu thì phải đi kiểm tra xem coi có những cái ảnh hưởng gì phía bên trong, là bọng đái hoặc là phụ nữ thì là bọng đái, hoặc là như bác sĩ nói là
Dạ
sinh,
con.
dạ dạ con, dạ. Còn nếu đàn ông thì có thể là nhíp hậu tuyến, thì phải đi kiểm tra những cái đó để biết được cái nguyên nhân, xử lý kịp thời. Bây giờ có những cái thắc mắc về những cái trường hợp là tiểu ngập ngừng, có nghĩa là khi đi tiểu nó không có tuôn trào thoải mái mà nó cứ ngập ngừng, mà nó kéo dài, mà nó cứ rất là tức, hoặc là nó cứ gắt quãng gián đoạn, thì cái tiểu ngập ngừng đó nó là triệu chứng của bệnh gì thưa bác sĩ?
Và thì có một cái bệnh để trước mình có nói qua là bệnh sleep apnea quý vị, là quý vị nhưng mà có nói qua đúng không, Trà My đã trước là cái giấc ngủ của mình bị gián đoạn, tức là mình ngày xưa mình có nói là mình
Ngủ chập
khi mình
chờn.
đang chập chờn đó, thì cái họng quý vị là khi cái tế bào nó bị đè vô cái đường hô hấp của mình á, thì mình lại bị ngộp thở, cái mình lại tỉnh lại chút xíu để mình lại lấy hơi, nhưng mà nó xảy ra rất là nhanh, đôi khi quý vị không nhớ được khi quý vị ngủ dậy, đôi khi người nó mệt mỏi. Nhưng mà trong trường hợp đó đó thì có người đó thì tỉnh một cái là họ thấy có cái cảm giác bị đi tiểu, họ sẽ cứ đi tiểu nhiều lần trong đêm, thì là cũng là đi chập chờn gián đoạn, nó cứ không có ra hết. Nhưng mà phối hợp với cái bệnh mà mình nói hồi nãy đó, là các quý ông bị nhức tuyến, hay là các quý bà bị cái sệ bọng đái, cái hay là cái dạ con nó bị sệ, nó bị đè xuống, hoặc có một số người họ bị như là bệnh Parkinson, là cái hệ thống thần kinh của họ nó không có bình thường, thì nó từ cái bọng đái của quý vị nhớ là cái bàng quang, nó có một số thần kinh nó bao bao phủ cái bàng quang của mình, thì khi cái bàng quang quý vị mà nó hơi căng chút xíu thì cái thần kinh nó nói cho cái não mình biết à phải đi tiểu. Nhưng mà những cái bệnh như Parkinson họ sẽ không có quan sát được, nên đôi khi nó cứ chập chờn đi tiểu, nó không có bình thường.
Nhưng bác sĩ nhắc tới giấc ngủ thì có người thắc mắc, tôi bị tiểu đêm là bệnh gì? Cứ mắc cái chứng là đi ngủ là mắc tiểu, cứ tiểu đêm, tiểu đêm một đêm thức giấc 3 4 lần gọi là mắc chứng tiểu đêm, thì xin hỏi đó liên quan tới bệnh gì trong cơ thể?
Thì đó là mình vừa nhắc cái vị là ba cái đó, nhưng mà có những cái khác có thể mình bổ sung thêm, là nó còn gọi là overactive bladder, tức là cái bọng đái của vị đó, những cái cơ cơ nó bị co thắt thất thường, nó không có khi mình đi tiểu thì nó co, nó đưa nước tiểu ra, mà đây là nó cứ co thắt thất thường như vậy, thì nó làm cho mình như mình muốn đi tiểu, mà đôi khi đi tiểu cũng không có nước tiểu nữa, nhưng mà cứ muốn đi hoài. Thì đó là một một cái trường hợp mà quý vị có thể mình giải thích được quý vị được là như vậy.
Và cái việc đó có quan trọng, có tai hại gì cho sức khỏe không, cần thăm khám kiểm tra hay là uống thuốc men gì không ạ?
Dạ vâng, thật sự ra thì rất là quan trọng, tại vì cái vị hình dung là một cái bọng đái mình nó chứa được khoảng cỡ 600 ml nước tiểu. Nhưng mà nếu mà mình mà để trường hợp nữa cái xảy ra, nếu mình bị viêm đường tiểu đi, thì mình sợ là tại vì nếu mà liên quan đến viêm đường tiểu thì cái vi trùng đó nó có thể nó đi ngược lên cái thận của vị quý vị, vì nó không thoát được đầu này, nó sẽ chạy đầu khác, cái thận quý vị nó cứ sản xuất nước tiểu hoài mà nó không có thông được, thì cái trường hợp nó gọi là hydronephrosis, tức là cái quý vị nếu mà cái chụp hình quang tuyến quý vị thấy là cái thận mình nó bị phình ra, tại vì nó không thoát được quý vị, thì cái đó nó sẽ đưa lên nó hư thận, hoặc là nếu mà nước vi trùng trong bọng đái mình nó đi thẳng lên cái thận của mình thì sẽ bị viêm cái thận mà bị mù, đôi khi là phải cắt cái thận đi. Còn nếu mà bị nghẽn á, thì là nó bị hư thận vì nó không có thoát được nước tiểu. Đó là hai cái ví dụ cho quý vị. Còn tiểu đường thì quý vị ai cũng nói nhiều nhiều về tiểu đường lắm rồi, thì cái đường trong quý vị đó nó gọi là glycation, tức là cái đường nó bám nó trong máu máu quý vị, mà cái đường nó bám được trong các tế bào nó đụng tới, thì khi cái đường của quý vị nó bám vô những cái bộ phận mà lọc máu trong cái thận quý vị đó, thì quý vị nhớ là những cái bộ phận lọc máu là những cái đốm, bằng cái đốm bút chì của quý vị thôi, thì quý vị thấy đó là khi cái đường nó bám vô những cái bộ phận lọc máu rất là nhỏ như vậy, tinh vi như vậy, thì qua thời gian nó bắt đầu nó bị hư những cái bộ phận lọc lọc máu đó, là cái glomeruli, và nó gọi là sclerosis, tại vì nó bị lên lên thẹo, nó bị chai đi, thì nó cái quý vị lọc máu không có được được gọi là tốt nữa, từ từ đưa tới gọi là CKD, là hư thận, để cấp 1 tới cấp 3, cấp 4, cấp 5 là phải đi lọc máu được quý vị. Đó là
Dạ.
những cái trường hợp nguy hiểm.
Nãy giờ mình nói về những tai hại khi đi tiểu quá thường xuyên. Bây giờ ngược lại, đi tiểu không đủ thường xuyên thì có tai hại gì không? Có nghĩa là thí dụ như nguyên ngày tôi chỉ tiểu có 1 lần thôi, hoặc 2 lần thôi. Đó thì có lo lắng gì, đây là bệnh gì không bác sĩ?
Là vâng. Thì như mình nhắc hồi nãy quý vị là thường thường là mình đi tiểu từ 6 đến 8 lần, nhưng mà có thể là ít nhất cũng là 4 lần, mà nhiều nhất cũng là 10 lần. Thì nếu mà quý vị mà tiểu hơn 10 lần đó, thì là nhiều quá. Còn nếu mà dưới 4 lần đó, thì mình cần phải quan sát lại. Tại vì có thể một là quý vị uống không đủ nước, thì quý vị sẽ bị khô, bị dehydrate. Thì khi mà quý vị khô thì nó sẽ đưa ra nhiều cái bệnh khác nhau. Cho nên là quý vị phải để ý là mình cần phải uống đủ nước. thì nhất là đàn ông thì thường là khoảng trung bình nó là 2 lít là cái gọi là căn bản. Nhưng mà nếu mà quý vị là phái nam thì thông thường là cũng phải từ 3 đến 4 lít trở lên tùy theo. Và phái nữ thì thường ít hơn chút xíu là từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày.
Nhưng nói về cái số lượng nước uống bao nhiêu một ngày cho đủ thì cũng có người thắc mắc là nghe là cái trung bình là phụ nữ 2 lít, còn đàn ông có thể 2 tới 3 lít. Nhưng mà cái này nó có tùy vào cái thể trạng, cái cân nặng của từng người không bác sĩ, vì có người nhỏ, người to, người ốm, người mập đó, thì cũng xin hỏi uống nước có theo cái cân nặng của cơ thể hay không?
Vâng, thưa quý vị, uống nước thật ra là nó theo về cái thời tiết và cái hoạt động của quý vị. Bởi vì thứ nhất là nếu mà trời nóng quý vị sẽ đổ mồ hôi, quý vị bắt buộc phải uống 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 nước hơn cái mức độ là đề nghị như vậy quý vị. Còn nếu mà quý vị trời lạnh, trời mát trong nhà suốt ngày thì quý vị sẽ không có cái nhu cầu cao. Quý vị tập thể thao, đổ mồ hôi, phải uống nước nhiều. Hay là quý vị bị bệnh, bị cảm, bị ốm, bị nóng, bị sốt thì cái số lượng nước mình sẽ cần nhiều hơn là cái mức bình thường. Cho nên nó không có một cái số nhất định, nhưng mà chắc chắn một điều là khi mà quý vị đi tiểu, quý vị thấy mà cái màu nó trong, nó vàng, thì thông thường đó là cái hiện tượng là nước tiểu mình uống đầy đủ. Hoặc là quý vị không có được ép uống nước, thì nếu mà quý vị ép uống nước thì quý vị có thể bị máu bị loãng, thì trường hợp nó gọi là hyponatremia, là cái số lượng muối trong máu nó thấp quá, thì nếu mà nó dưới 120 có thể đưa tới vấn đề bị động kinh hay là hệ thống thần kinh, quý vị sẽ bị ảnh hưởng bệnh tim, vân vân, thưa quý vị.
Bây giờ nói về lượng nước thì xin hỏi bác sĩ, lượng nước mỗi ngày tiêu thụ như vậy có tính luôn tất cả các loại nước hay chỉ tính nước lọc mà thôi? Ví dụ như tôi có uống nước ép trái cây, uống trà, uống cà phê, uống trà sữa hay uống sữa, vân vân, thì những cái loại nước giải khát đó nó có tính luôn là cái lượng nước hàng ngày hay không, hay là nước lọc mới là được tính?
Dạ vâng, cảm ơn Trà My clarify cái vấn đề đó cho rõ ràng. Sự thật quý vị là khi mà họ nói là cái số lượng nước thì nó là bao gồm tất cả các nước hay là chất lỏng mình tiêu thụ trong ngày. Có nghĩa là có thể là quý vị ăn canh, ăn trái cây, cái gì mà có chất lỏng thì được tính là nước, thưa quý vị. Cho nên là không phải là cái nước lọc không, mà là tất cả các chất lỏng mình ăn trong một ngày thì gọi là nước. Cho nên là quý vị có thể là mình ước lượng được thôi, chứ quý vị ngồi quý vị ép ra thì cũng không không có tính ra được. Nhưng mà mình gọi là ước lượng, đó là cái số mình cần trong một ngày, thưa quý vị.
Bạn Vân Nguyễn xin hỏi, thay vì uống nước lọc trong veo thì tôi hay dùng nước lọc để nấu trà xanh uống thay nước lọc thì có tốt không? Có cần phải bổ sung nước lọc nữa không?
Thưa quý vị, thông thường là khi mà bệnh nhân hay hỏi mình là uống cái nước gì tốt nhất, thì luôn luôn mình vẫn nói bệnh nhân là nước lọc là tốt nhất. Tại vì cái nước lọc là một cái nước bình thường sạch sẽ mình uống vô cho cơ thể mình. Còn khi mà quý vị bắt đầu cho những cái năng lượng khác vào, như là nước trái cây hay nước rau hoặc là nước trà, thì theo mình thấy, thưa quý vị, thì tất cả nó sẽ có cái sự trao đổi. Tới thời buổi này thì mình thấy là mình hiểu được là mình được cái này mình có thể mất cái khác, quý vị. Thì nước rau có thể nó bị nấu làm cho đúng, hay nước ép thì có những dinh dưỡng, vitamin, có chất khoáng rất là tốt cho mình. Nhưng mà ngược lại, nói về nước trà như là câu hỏi vừa rồi, thì quý vị, thì trà hoặc là cà phê cũng vậy, là có thể làm cho đau bao tử, axit nó đưa ra trong đường tiêu hóa mình nhiều quá cũng không có tốt. Và có thể có một số bệnh mình cũng phải tránh nước trà nữa khi mất ngủ, thì nó cũng nhiều lý do khác nhau, quý vị. Cho nên là mình khuyên là nếu mà để uống nước á, thì đa số nước lọc vẫn là cái tốt nhất, chứ không có phải cái gì đặc biệt hết, quý vị.
Đừng lấy những loại nước khác thay thế cho nước lọc.
Yeah.
Có người thắc mắc, có phải là ăn mặn thì nước tiểu có mùi khai hay không? Như câu nói dân gian trước đây là ăn mặn thì nước tiểu có mùi khai, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, khi mình ăn mặn á, muối thường thường nó giữ nước. Mình hay nói là giống là nam châm, thì nó có sự thu hút cho những cái chất sắt, thì trong cơ thể quý vị, trong máu quý vị có ăn mặn, ăn muối thì cái nước á, nó hay đi theo cái muối, thì cái người quý vị nước nó sẽ nhiều hơn. Nên khi mà nước trong cái máu quý vị nó nhiều hơn vì nó theo muối mà quý vị, thì cái cơ thể quý vị nó sẽ tìm cách để nó muốn có cái sự quân bình trong cơ thể, thì cái thận quý vị nó sẽ tìm cách để nó thải nước thật là nhiều. Cho nên là thông thường nếu mà như vậy đó, thì mình nghĩ là cái nước tiểu nó sẽ không có cái mùi khai, tại vì nó đang tống nước đi rất là nhiều, quý vị. Cho nên đó là trường hợp là quý vị đi tiểu nhiều. còn nếu mà người quý vị mà đang bị khô mà ăn mặn thì mình nghĩ là có thể cái mùi nó sẽ khác, nhưng mà mình nghĩ là một người bình thường khỏe mạnh thì nếu mà có ăn mặn thì nước tiểu nó sẽ ra nhiều là cũng là cái tốt thôi.
Dạ, thưa bác sĩ, câu hỏi của Hoàng Quỳnh, tôi hay khát nước vì vậy nên dễ bị tiểu đêm. Xin hỏi, buổi tối cơ thể mới khát nước hơn ban ngày thì có bị sao không bác sĩ?
Câu hỏi là buổi tối có khát nước hơn ban ngày hay là thế nào?
À không, tức là người này hay tối cứ hay khát nước cho nên bị tiểu đêm, mà cơ thể tối mới khát nước thì có bệnh gì không bác sĩ?
Như mà nói cái vị hồi nãy đó là nếu mà mình uống nhiều nước thì cái người mình nó phải thải nước là chuyện bình thường thôi. Cho nên là có nhiều người họ bị đi tiểu đêm thì họ sẽ tìm cách là sau cái giờ buổi chiều hoặc buổi tối họ sẽ tránh uống nước nhiều, hoặc là họ sẽ tránh uống những cái nước mà có cái chất kích thích đi tiểu, như là mình nói hồi nãy là một là cà phê, trà, hoặc là cái vị uống bia hay là rượu cũng có thể là cho đi đi tiểu nhiều ban đêm.
Nhưng mà sao mà người ta thắc mắc là tại sao ban ngày không khát nước mà tối mới khát nước, cái đó có bị trở ngại gì trong thận, trong gan, trong bàng quang?
Theo mình nghĩ là không có, tại vì ngày đêm thì có thể tùy theo cái vận động của cái quý vị đó thôi. Có thể là quý vị tập thể thao buổi chiều, cái vị có thể đang có những cái sự lo lắng gì, hay là cái hoạt động của mỗi người một khác. Quý vị ăn uống đồ ăn buổi tối hoặc ăn cơm, có thể ăn đồ mặn, nó nhiều lý do lắm quý vị. Hay là cái bệnh nền của họ mình không có biết, nhưng mà bệnh bàng quang, bệnh bọng đáy, bệnh nhiễm phổ tuyến mình đã nhắc qua, hay là sệ đường tiểu bị bón nó cũng ép đi cầu không được, hay là ăn no đi cầu phân nó ép qua cái bọng đáy mình, nó cũng làm mình đi tiểu nhiều nữa.
Hoặc là ban ngày quá bận cho nên quên việc uống nước thì không có khát nước, đêm khỏe rảnh rang thì mới nhớ lại, sực nhớ lại thì cơ thể đòi hỏi uống nước thêm. Nó có nhiều lý do nhưng mà nó không cứ tối thì mới khát nước thì cũng không phải là bệnh gì đặc biệt phải không ạ?
Dạ vâng.
Tú Nguyễn xin hỏi bác sĩ, ở Việt Nam hiện rất nhiều người tuổi từ 60 trở lên hay bị tiền liệt tuyến, theo bác sĩ có cách nào xử lý? Việt Nam hiện có hai phương pháp cắt và thắt.
Vâng, thì thông thường nó tùy theo mức độ quý vị. Nếu mà quý vị đàn ông thường thường cái tuổi trên 50, 60 trở lên là có cái khả năng đó. Không phải ai cũng bị hết, nhưng mà nó nằm ở trong cái tầm tuổi đó. Thì sự thật ra thì cách sự chữa trị bên này thì người này hay dùng những cái thuốc như là alpha blocker, hoặc là những cái thuốc sildenafil, hay nhiều những cái thuốc để mà nó giúp cho cái mình nói cái vị là cái nhiễm phổ tuyến nó có một cái rãnh ở giữa, nó kết nối là cái cầu từ cái bọng đáy qua cái dương vật của mình. Thì nếu mà cái điểm đó mà nó là cái thuốc thường thường nó tác động vào cái khu vực đó để cho nó nở ra chút xíu, nó mở rộng chút xíu, thì ở đây nó có 4 5 loại thuốc để mà xử lý cái vấn đề đó. Trong trường hợp mà gọi là thuốc không có hiệu quả hay là nó bất tiện quá thì họ sẽ có những cái phương pháp phẫu thuật, và họ vô họ làm những cái minor surgery để mà có những cái về sau này có những cái cách giải phẫu tốt hơn thời ngày xưa. Hoặc nếu mà cái vị bị nhẹ thì họ không có phải gọi là radical, là không có phải mổ lớn, thì cũng là trong cái khoa về mổ quý vị, thì cái đó là cũng là một cái phương pháp để giải quyết thôi. Nhưng mà đa số các bác sĩ về gia đình, bác sĩ về nội thương, nội khoa là chỉ có dùng dùng thuốc là đủ rồi.
Thưa bác sĩ, trở lại với lại cái nước tiểu thì có những cái truyền miệng trước nay mình nghe nói là nước tiểu tốt cho da, nước tiểu tốt cho răng, thì không biết đúng hay sai như thế nào.
Nên quý vị, cái đó là hoàn toàn sai. Nhưng mà mình nghĩ là tại sao có cái tư tưởng đó, mình nghĩ thưa quý vị, tốt cho da đó là tại vì quý vị thấy là nhiều cái sản phẩm mà kem bôi da cho không có bị khô da đó, thì nó có cái chất gọi là urea ở trong đó. Thì có nhiều người họ thấy bộ bác sĩ nói là nước tiểu cũng có chất urea, nó làm cho mềm da, thì mình cũng có thể mình lấy nước tiểu mình rửa mặt hay rửa này rửa nọ. Nhưng mà sự thật ra cái đó là cái điều rất là không nên. Thứ nhất là cái urea trong nước tiểu vị nó rất là ít, nó không có nhiều. Còn cái urea mà họ xài trong những cái sản phẩm đồ mỹ phẩm hay là cream bôi chân bôi tay đó, cái số lượng nó rất là cao, nó có cái sự ảnh hưởng cho cái da của quý vị được. Nên là cái suy nghĩ có thể nó nằm từ đó ra, nhưng mà không có nên, là tại vì nước tiểu mình thật sự ra nó rất là dơ, nó là cái chất thải rồi, cho nên là người mình đã không muốn rồi, mình đã cho ra. Nhưng mà lúc mình bình thường nước tiểu quý vị nó rất là sạch, nó không có vi khuẩn. Nhưng mà một khi nó tới cái đường tiểu dưới và nó ra khỏi cơ thể, bắt đầu nó bị nhiễm vi trùng, vi trùng ai cũng có trong cái khu cơ thể của quý vị ở mặt ngoài. Thì cho nên đó là cái nước tiểu đó mình khi mình đã bôi cái nước thải lại bôi ngược lại cái da của mình hay mặt của mình hay chân tay mình thì đó là điều không có nên.
Thế còn có người bảo rằng là nước tiểu làm trắng răng nữa, không biết đúng hay sai thưa bác sĩ.
Cái đó cũng là sai cái vị, tại vì thường thường cái trắng răng á nó có một cái chất gọi là cái peroxide, cái vị cái đọc tất cả cái thuốc nào có trắng răng có cái từ gọi là peroxide ở trong đó, như là hydrogen peroxide, thì cái đó làm cho trắng răng. Nhưng mà trong nước tiểu hoàn toàn không có cái chất gì, có chất urea mình đã nói rồi, có nước 95% nước, có tí chất khoáng và cái tí muối, thì không có một cái gì trong nước tiểu mà họ cũng không có chứng minh được làm cho trắng được cái gì hết, trắng răng, trắng da hay là sạch miệng hay một, hoàn toàn không có thấy. Họ không có phân biệt của người lớn, con nít, người già, người trẻ, nước tiểu nào cũng giống nhau hết.
Nhưng bác sĩ nói là nước tiểu chớ nên dùng bôi da này kia cái nọ đó, thì Trà My cũng nhớ tới hồi xưa dân gian Việt Nam đó, thì nhất là những cụ xưa đó thì hay bảo là lấy nước tiểu của con nít, những bé nhỏ xíu đó, nước tiểu trong sạch lắm, không có gì hết, uống nước tiểu của con nít không biết trị cái gì. Mà Trà My có thấy cái đó rồi thì không biết theo giới chuyên môn thì cái điều đó như thế nào, phản khoa học tốt hay không tốt, nên hay không nên, và có cái tác dụng tác hại gì không?
Vâng, thưa quý vị, cái đó là điều không nên và khoa học cũng không có chứng minh được, thưa quý vị. Thứ nhất là tại vì mình phải hiểu là cái cơ thể em bé hoặc là người lớn hay người trẻ cũng đều như nhau ở một cái khía cạnh là cái thận là để cho lọc máu. Và khi lọc máu có nghĩa là lấy những cái chất mình không cần ra khỏi cơ thể, thì đó là những cái chất thải không có cần. Cho nên mình có dùng cái nước tiểu của em bé hay của người lớn, nó cũng đều là cái chất thải cơ thể nó đều tống ra các tế bào mình. Nhưng mình cũng nói một cách khác, như là cái một cái xe máy nhỏ, xe gắn máy nhỏ nó cũng ra khói độc, và xe lớn nó cũng ra cái khói độc. Cái gì mà nó có đốt, có tiêu, có xài, nó phải thải, thì tất cả cái thải đều là độc hết, dù ít hay nhiều cũng là chất độc. Cho nên mình nói là nước tiểu em bé sạch là không có đúng quý vị, cái đó là điều không có đúng, vì nước tiểu nào cũng là chất thải hết.
Và mặc dù nước tiểu là vô trùng trong cơ thể của mình, nó là vô trùng, nhưng mà khi mà nó thoát ra khỏi cơ thể của mình thì nó rất là nhiều vi trùng, cho nên nó mới gọi là chất thải. Cho nên là vô trùng là còn trong cơ thể thôi, chứ còn ra khỏi cơ thể là nó rất là nhiều vi trùng, cho nên chớ nên bôi da hoặc là uống, cái đó là phản khoa học. Có người còn hỏi rằng có phải nước tiểu chữa được bỏng không bác sĩ, bị bỏng?
Vâng, cái đó mình nghe mình hơi lo quý vị. Thứ nhất là bị bỏng hay là bị phồng thôi quý vị, luôn luôn là chỉ có chạy nước lạnh thôi quý vị. Cái thử nước lạnh là 5 7 phút, tại vì lý do 5 7 phút là tại vì cái nước, thưa quý vị, mình phải nói nhấn mạnh một điều nữa là nước lạnh là mình nói là nước mát, nước máy rồi quý vị. Tại vì nhờ cái vòi nước ấy, nó sẽ đề chữ C là khô và chữ H là hot, thì người ta cứ nói nước lạnh là khô, nhưng mà thật ra nhiều người hiểu lầm, họ tưởng nước lạnh là nước đá, nước để tủ lạnh. Không phải, quý vị, là nước mát bình thường thôi. Còn nếu mà quý vị dùng nước lạnh thật sự, mà dùng nước lạnh hay nước đá đó thì rất là nguy hiểm và còn có thêm cái tai hại nữa quý vị. Cho nên là nước mát bình thường thôi quý vị, là nước máy thôi, thì nó tốt vì nó ngăn chặn để mà bị phồng sâu trong cái lớp da của mình xuống những cái tế bào bên dưới, thì mình ngăn chặn cái phá hại đó. Nhưng mà nước tiểu quý vị, như mình nói hồi nãy là Trà My vừa nhắc qua, là nó là không có vi khuẩn gì hết khi cái thận nó sản xuất ra, nhưng mà khi nó đi tới cái đường tiểu bên dưới rồi đó, là ra khỏi cơ thể đó, thì nó là nhiều vi trùng. Thì cái vi trùng đó mà quý vị lại bôi vô cái chỗ bỏng của mình là một cái vết thương, thì không khác gì quý vị đang bôi vi trùng vô một cái vết thương của mình, thì quý vị sẽ làm cái điều không có tốt, mình không nên làm như vậy.
Nó sẽ gây nhiễm trùng. Cảm ơn chị rất nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp lúc này có thắc mắc gì nữa, xin để trong phần bình luận chúng ta sẽ được giải đáp trước khi chương trình kết thúc ha. Có người nói rằng các cụ ngày xưa hay bắt những người sản phụ sau khi sinh phải uống nước tiểu con nít cho đẹp da. Thì cái này là
Thì mình đã nói hồi nãy là cái nước tiểu là chất thải, mà nếu mà cái người sản sinh, mình không có thể nói về bệnh các cụ được, thì mình không biết, mình nói về về khoa học của ngày hôm nay thôi quý vị. Thì mình chỉ có biết căn cứ trên khoa học bây giờ đó, thì nước tiểu là chất thải chấm dứt. Cho nên nước thải đó là cái nước cơ thể mình nó không muốn nữa rồi. Cho nên nếu mà một người, mình nghĩ là bất cứ một người nào bình thường hay là những người sản sinh, có thể mình đoán là đây là những vị mà đang yếu, đang cần phải hồi phục, thì khi cơ thể nó đang yếu rồi mình lại cho lại những cái chất bẩn vô người, thì cơ thể nó phải, cơ thể nó lọc một lần rồi phải lọc lần thứ hai nữa, lần thứ ba nữa, thì mình chỉ có làm gánh nặng cho cơ thể của mình thôi. Thì mình phải nhớ là nước tiểu của em bé và nước tiểu người lớn tất cả đều là cái chất thải, nó không có cái gì khác nhau hết. Tế bào mình phải tiêu thụ và phải thải đi, thì cái chất thải đó là chỉ là thứ nhất là nước, thứ hai là urea và những cái chất khoáng và chất muối. Cơ thể mình không cần có nhiều chất khác nữa, nhưng mà đó là những cái chất chính như vậy thôi quý vị. Và chưa kể nhiều em còn có bệnh nữa chứ phải là không. Không phải em bé là không có bệnh đâu, đôi khi em bé ra đời mình có những cái bệnh đặc biệt mình không có biết, cho nên đó cũng là cái điều mình cũng phải nghĩ tới.
Dạ. Bạn xin hỏi, người ta nói đi tiểu mà ra bọt là bị thận yếu, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Vâng, cũng đúng và sai quý vị. Tại vì thứ nhất là mình đi tiểu thì mình nói quý vị hồi nãy đó là đa số, nếu mà thường xuyên như Trà My đã nhắc qua là thường xuyên và đa số là lúc nào cũng có bọt hết thì nó là thận. Nhưng có thể những vấn đề khác cũng có thể xảy ra quý vị. Như mình nói là quý vị hồi nãy là quý vị tập thể thao đi, chạy bộ, làm việc nặng thì cái mình chưa có bị hư thận, nhưng mà trong những trường hợp như vậy đó tạm thời là cái chất đạm nó cũng thoát ra được, thì đó là những cái chuyện tạm thời thì không có sao.
À, Minh Tân Nguyễn xin hỏi, nếu uống cà phê hay uống trà nhiều thì có làm cho thận phải làm việc nhiều mà hại cho thận không?
Vâng, bất cứ lúc nào mà mình bắt cái thận làm việc nhiều thì cái thận là phải có sự tổn thương. Cho nên vì cái thận là hệ thống lọc cho quý vị. Nếu mà quý vị lọc đúng mức theo uống nước bình thường, sinh hoạt bình thường mỗi ngày, không để cho người bị khô, không người bị quá quá nhiều nước, tức là nhiều cũng không tốt mà ít cũng không tốt, thì thận quý vị sẽ là tốt. Nhưng nếu mà quý vị ép cái thận làm việc nhiều để tống cái nước đi, tức là quý vị đang có cái sự tổn thương qua cái thận mà không không có cần thiết.
Có thắc mắc này rất thú vị, tức là tiểu dầm, tiểu trên giường trong lúc ngủ đó bác sĩ, có phải là bệnh hay không? Trước đây thì mình biết cái này là con nít, nhưng mà sau này lại nghe người già cao niên cũng bị cái bệnh này, thì xin hỏi bác sĩ là nguyên do vì sao và có đáng lo ngại hay không?
Vâng, thì thông thường là con nít là tại vì đó là một trong cái bệnh tâm lý các em cũng có thể bị. Thưa quý vị, còn người lớn thì mình đã nhắc qua là cái vấn đề của đàn ông thì nhiếp hậu tuyến, của chung hai bên là tiểu đường cũng có thể. Còn có một cái như mình chưa có nhắc qua quý vị là có một cái bệnh là nó không phải là bệnh nhưng mà nó trở thành bệnh, là ví dụ quý vị cố gắng giữ nước tiểu của mình. Quý vị nghĩ thôi lát nữa đi tiểu, lát nữa đi tiểu, mình đang lái xe hoặc là một cái gì đó, hay mình bận công việc, mình không muốn đi tiểu, mình buồn lắm mà không có đi. Thì quý vị có thể tự luyện cho mình kéo dài cái vấn đề đi tiểu được. Nhưng mà khi mình quý vị làm như vậy đó thì quý vị sẽ tạo một vấn đề mới, và cái bọng đái quý vị đó, là cái bọng bàng quang từ từ nó càng nó bị căng ra, nó bị chứa rất là nhiều nước tiểu, đôi khi có thể nó bị không thoát được, có thể nó bể nó rách cũng được đó quý vị. Nhưng mà cái vấn đề trước khi tới cái vấn đề đó đó quý vị, thì cái bọng đái mình nó bị tổn hại và tự nhiên bất thình lình trong một cái lúc nào đó nó sẽ bị là thất thường rồi đó, nó sẽ ra nước tiểu bất thình lình, và khi ban đêm mình không có kiểm soát được, không giữ được quý vị. Đó là một cái vấn đề là những người mà hay giữ giữ nước tiểu đó sẽ có thể bị cái đó trong tương lai, ngoài ra vấn đề viêm đường tiểu.
Tiểu không kiểm soát đó. Dạ. À, xin hỏi bác sĩ, uống nước gì, nên uống nước gì và uống như thế nào để làm sạch bàng quang?
Và thì thường thường thứ nhất là mình uống uống nước lọc là tốt nhất quý vị. Nước lọc là một cái nước là lúc nào cũng tốt hết, không bao giờ là ai có thể chê nước lọc được hết. Chỉ có chê là khi nào mà quý vị cố gắng uống quá nhiều với cái suy nghĩ là mình uống này uống cho tốt. Tại vì nhiều khi các bác sĩ hay nói là ôi nhớ uống nước nhiều cho tốt nha, nhưng mà họ không có hiểu là nhiều là bao nhiêu là nhiều. Vì cũng có nghe nhiều người người ta mách nhau là ồ phải ngày phải uống
4
một số lượng nước rất là nhiều quý vị.
lít.
Trong bệnh viện đôi khi mình phải nhập viện những người mà bị bệnh loãng máu quý vị, vì lý do chính là uống nhiều nước thôi chứ không có gì hết, nên là uống cho đúng thôi quý vị. Tuy mình nói là 2 lít, mình nói 4 lít, mình nói 3 lít, nhưng mà quý vị cũng phải nghe nghe ngóng cái cơ thể của mình, cái bệnh nền của mình, và cái màu nước tiểu của mình, cái mùi nước tiểu của mình, thì quý vị thành cái thói cái cách mà mình quan sát thường xuyên thì quý vị sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mà uống nước cho đầy đủ là cái thứ nhất, là tiếng Mỹ gọi là stay hydrated, và cái thứ hai quý vị là nhớ cho bàng quang nó tốt á thì bồn tiểu đừng có giữ, mình phải đi tiểu. đừng có bỏ thôi lát nữa, lát nữa, lát nữa, thì quý vị sẽ tập cho cái bàng quang mình nó sẽ bị căng, nó to rồi nó sẽ không có tốt cho cái thận của quý vị. Còn nếu vị mà không nhớ được á, thì quý vị có để cái, mình cũng nói một số bệnh nhân nó để cái đồng hồ thì cứ mỗi 3 tiếng tới 4 tiếng thì đồng hồ nó réo lên nhắc mình đi tiểu. Đó là một cách để cho mình đi nó quen đi. Và khi đi tiểu quý vị, có nhiều người họ họ tiểu vội vàng, cái chưa tiểu xong họ đã ngắt cái tiểu, họ chạy đi hay là lo công việc hay lo chuyện khác. Cho nên là quý vị khi được đi tiểu đó, cứ bỏ thời gian nó thoải mái tiểu cho nó bóng đá cho nó hết cái nước tiểu đi, rồi mình mới làm gì thì mình làm. À, còn đây là cái phương pháp mà cho bọng đái mình nó sạch sẽ đúng không Trà My?
Chứ không mà chưa hết mà còn giữ lại ở trong đó thì làm dĩ nhiên là nó sẽ làm ô nhiễm.
Và ngày xưa lúc mà mình hay khám mấy em bé đang đang lớn đó, thì mình nhất là em bé phụ nữ đó, mình có hay dặn là khi mình vệ sinh cái chỗ sau khi mình đi cầu này nọ đó, thì nhớ là mình đi 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 vệ sinh đó, mình phải lau từ đằng trước ra đằng sau. Thì có nhiều khi con người mình tiện thì cái lau từ đằng sau ra đằng trước, thì mình sẽ kéo những cái vi khuẩn của cái khu hậu môn lên cái khu đường tiểu, nên là luôn luôn dặn là phải vệ sinh đúng đúng cách. Và còn những người phụ nữ lớn tuổi trong tầm tuổi thì mình cũng dặn là sau khi mình có sự quan hệ thì phải đi tiểu lên, thì cái vi trùng nó không có bị vô cái đường tiểu của mình. Đó là những cái phương pháp mà cho nó sạch sẽ cái đường tiểu của mình.
Cảm ơn bác sĩ vì những lời khuyên đó. Trâm mới định hỏi nhưng mà bác sĩ cũng đã nói trước rồi. Lúc này có thắc mắc của bạn Sola nữa là uống nước nhiều mà đi tiểu ít, có phải là chức năng thận bị vấn đề không bác sĩ?
Uống nước đều đi nhiều ít.
Uống
Thưa quý
uống
vị,
nhiều nước mà đi tiểu ít.
và thông thường thì cái đó có thể là một cái bệnh thưa quý vị, tại vì cơ thể mình luôn luôn đang kiếm sự cân bình, không muốn nhiều không muốn ít, có vô phải có ra quý vị. Nên nếu mà quý vị mà cho vô mà không ra thì mình cũng phải đi tìm hiểu là tại sao, là chắc phải có một cái vấn đề gì thưa quý vị.
Bạn Hoa Đăng xin hỏi nang thận có ảnh hưởng tới đi tiểu thường xuyên không bác sĩ?
Cái gì thật nghe không ra trời mình.
Nang thận.
Năng thận là gì?
Trời mình không hiểu, không hiểu kỹ về cái thuật ngữ chuyên môn về y tế của Việt Nam, họ dùng nang thận là gì. Nếu mà quý vị giải thích thêm chi tiết thì chúng tôi sẽ giải đáp, mong quý vị để thêm một số chi tiết nữa nha. Thưa bác sĩ, tôi bị tiểu đêm, cứ phải đi 4-5 lần, mỗi lần thì là nước tiểu nó phải chờ lâu nó mới ra. Đi bác sĩ thì cho uống hai thứ thuốc, sợ mất trí nhớ nên không dám uống. Bác sĩ cho biết cho làm phẫu thuật NS là phẫu thuật gì ta? Xin bác sĩ cho lời khuyên. Phẫu thuật NS. Trời mình đã không đọc được cái chữ viết
Vâng,
tắt này nha.
thì bây giờ mình cũng không có biết, mà mình có thể trả lời được cho quý vị như thế này. Như mình nói hồi nãy đó quý vị, đó là đa số khi mình bị, đây là mình đoán là chắc là chắc có thể là phái nam, khi mà bị nhiễm khuẩn tuyến nó lớn đó, thì cái đường tiểu họ sẽ bị có cái sự trở ngại. Cho nên là những cái đa số là có nhiều những cái thuốc khác nhau, có thể phối hợp của nhiều thuốc khác nhau. Nhưng mà nếu mình bị một cái phản ứng phụ gì đó vì thuốc, như là như quý vị vừa nhắc là sợ mất trí nhớ, thì mình cũng không biết rõ là cái thuốc nào là cho mất trí nhớ cho vấn đề đi tiểu, nhưng mà cứ cho là có đi quý vị, là bệnh nhân không muốn, thì tất nhiên nó có bác sĩ về urology là về niệu đạo đó, họ có nhiều cái phương pháp khác nhau, có những cái loại mổ rất là nhẹ, có, nếu mà cái cơ thể quý vị trong cái trường hợp đó. Còn có những người mà những cái nhiễm khuẩn tuyến nó to, nó lớn, nó gồ ghề, nó bự thật là bự, mà cái giải phẫu nhỏ sẽ không giải quyết được, thì cái đó là
Tỷ, xin xin bổ sung cái nãy cho bị đọc không được cái chữ viết tắt đó, phẫu thuật nội soi đó bác sĩ, làm
vâng
phẫu thuật nội
thì
soi đó.
thì phẫu thuật nội soi đó quý vị, thì đó là cái mình nói quý vị, đó là có loại nhẹ và phương pháp nội soi nhẹ, và cũng có phương pháp nội soi mà họ mổ lớn hơn, mạnh hơn, họ dùng họ cắt nhiều hơn quý vị. Nó có nhiều cái mức độ khác nhau, thì bác sĩ về urology là về niệu đạo họ sẽ quyết định cho người bệnh nhân. Vì nếu mà mình bị nặng đi, nhất là rất là lớn, rất là to và gồ ghề đóng vôi tùm lum hết, thì mà họ mổ một cái nội soi theo cái kiểu loại nhẹ thì sẽ không có thành công. Cho nên đó là một cái mình nên nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa của mình.
Nang thận là theo tiếng bên Việt Nam họ gọi đó, thì Trà My không biết là có đúng ở đây là gọi là size kidney không á, thì không biết, thì hồi nãy bạn này đang hỏi.
Vâng, thì nếu mà nói về kidney cyst đó, quý vị, là cái u nan của thận đó, là quý vị thường thường làm cái siêu âm để mình đang kiểm tra một cái bệnh gì khác, mà vô tình mình thấy à đây là có một cái điểm trong cái thận mình mà nó bị hụt, nó thiếu đi đó. Còn cái u bướu là thường thường là nó thêm một cái tế bào gì nó đặc của nó trong cái thận của mình, cho nên mình nghĩ là đây là cái nan là nó bị mất đi một phần, thường thường chút xíu à quý vị, đa số có thể là một vài mm tới cm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi mình có những cái nang thận đó, thì người ta chỉ có đi làm cái siêu âm theo dõi mỗi 6 tháng hoặc mỗi năm tùy theo, tại vì họ sợ có thể có khả năng nó sẽ biến đổi thành một cái vấn đề gì khác, nhất là người ta sợ bị ung thư quý vị, là họ
Thưa
quan
bác sĩ,
sát như vậy thôi.
bây giờ đã 10 giờ sáng giờ California ở trên nơi bác
Vâng.
sĩ sinh sống. Thật ra Trà My cũng không dám giữ chân bác sĩ lâu để bác sĩ trở lại với công việc hàng ngày. Nhiều bệnh nhân đang chờ, vẫn còn nhiều câu hỏi ở đây. Thì giờ chúng ta xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau. Bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh sẽ trở lại trong một chủ đề mới và giải đáp tiếp những thắc mắc của quý vị. Những thắc mắc nào hôm nay chưa được giải đáp khi quý vị trở lại, quý vị để trong phần bình luận nói rằng lần trước tôi hỏi chưa được trả lời thì chúng tôi sẽ ưu tiên nhé. Mong quý vị thông cảm là vì thời gian có hạn, bác sĩ phải trở lại làm việc nữa, cho nên là những câu hỏi nào là gửi trước thì được trả lời trước theo thứ tự ưu tiên. Những người bây giờ mới bắt đầu gửi câu hỏi thì chắc chắn là không đủ thời lượng để trả lời hết, mong quý vị thông cảm. Cứ theo dõi thường xuyên tối thứ tư hàng tuần chương trình Hỏi Đáp Y Học sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề mới và giải đáp thắc mắc cho quý vị. Không được lần này, lần sau sẽ được trả lời. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh thật là nhiều vì thời gian và sự giúp đỡ rất nhiệt tình bác sĩ đã dành cho đài VOA để thực hiện chương trình này, thưa bác sĩ.
Dạ, xin cảm ơn Trà My và cảm ơn quý vị khán giả.
Hẹn gặp lại bác sĩ Khanh và quý khán thính giả trong chương trình tối thứ tư tuần sau bắt đầu từ 10 giờ rưỡi giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi. Trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.